Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, ngày nay thì có nhiều trường hợp vợ chồng sau khi ly hôn đã quyết định tái hôn. Điều này có thể được coi là một biểu hiện của sự thay đổi trong cách nhìn nhận và tiếp cận với mối quan hệ hôn nhân. Như vậy, việc tái hôn được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật? Trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ phổ biến các quy định liên quan đến vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi.
Trước tiên, ta cần tìm hiểu tái hôn là gì? Tái hôn là một khái niệm chỉ sự tái thiết quan hệ hôn nhân với một cặp vợ chồng sau khi đã hoàn tất quá trình ly hôn. Mặc dù không có một quy định chính thức trong pháp luật về tái hôn, nhưng thuật ngữ này đã trở thành một thuật ngữ thông dụng trong cuộc sống hàng ngày và được sử dụng bởi người dân. Quá trình tái hôn thường xảy ra khi cặp vợ chồng đã trải qua quá trình ly hôn và sau đó nhận ra rằng họ muốn quay lại với nhau và xây dựng lại quan hệ hôn nhân. Điều này có thể do nhận thức về sự thay đổi trong tình cảm, ý thức về giá trị của mối quan hệ hôn nhân hoặc những thay đổi cá nhân và sự học hỏi từ kinh nghiệm trước đó.
Như vậy, để được tái hôn, cần đáp ứng điều kiện gì? Theo quy định tại khoản 2 điều 9 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, quy định vợ chồng đã ly hôn, muốn xác lập lại quan hệ vợ chồng thì phải đăng ký kết hôn. Như vậy, khi hai bên chủ thể đã ly hôn và muốn quay lại với nhau thì bắt buộc phải làm thủ tục đăng ký kết hôn thì mới được pháp luật công nhận và bảo hộ. Bởi khi hai bên ly hôn đã chấm dứt quan hệ hôn nhân, trở thành người tự do, do đó muốn được pháp luật bảo vệ cần đăng ký kết hôn lại hoàn toàn hợp lý. Ngoài ra, hai bên cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được đăng ký kết hôn. Cũng giống như khi kết hôn, hai bên chủ thể nam nữ cần đáp ứng đủ điều kiện pháp luật quy định để kết hôn với nhau. Cụ thể, tại Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định. Điều 8. Điều kiện kết hôn. Nam nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên. Việc kết hôn do nam nữ tự nguyện quyết định, không bị mất năng lực hành vi dân sự. Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại điểm A, B, C và D khoảng 2 điều 5 của luật này.
2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính. Các trường hợp cấm kết hôn được quy định tại khoản 2 điều 5 luật này được quy định như sau. 1. Cấm các hành vi sau đây. A. Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo. B. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn. C. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác, hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ. D. Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người cùng dòng máu về trực hệ, giữa những người có họ trong phạm vi ba đời, giữa cha mẹ nuôi với con nuôi, giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng. Cả hai bên cần đáp ứng các điều kiện mà pháp luật đưa ra. Việc tái hôn phải được dựa trên sự tự nguyện cả hai bên, chứ không phụ thuộc yếu tố chủ quan hay khách quan nào tác động cả. Đồng thời xác định rõ ràng cả hai phía, vợ cũ hoặc chồng cũ, có đang tồn tại một mối quan hệ hôn nhân hợp pháp nào không. Nếu một bên đang tồn tại một quan hệ hôn nhân hợp pháp thì họ sẽ không tiến hành tái hôn được.
Như vậy thì thủ tục tái hôn được thực hiện ra sao? Nam nữ thực hiện đăng ký kết hôn cần nộp những giấy tờ sau. Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, hai bên nam nữ có thể khai chung vào một tờ khai đăng ký kết hôn. Bản chính giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban Nhân dân cấp xã có thẩm quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn nơi đăng ký kết hôn. Giấy khám sức khỏe xác nhận đủ điều kiện kết hôn nếu thuộc trường hợp kết hôn có yếu tố nước ngoài. Đồng thời, nam nữ cần xuất trình giấy tờ quy định tại khoản 1 điều 2 Nghị định số 123 năm 2015 bao gồm hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký kết hôn. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền. Sau khi chuẩn bị những giấy tờ trên, nam nữ nộp hồ sơ tại Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi cư trú của bên nam hoặc bên nữ.
Trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thẩm quyền đăng ký kết hôn thuộc về Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi cư trú của công dân Việt Nam hoặc cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra ngay toàn bộ hồ sơ, đối chiếu thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ do người yêu cầu nộp, xuất trình. Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu thấy đủ điều kiện kết hôn theo quy định công chức tư pháp hộ tịch phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp có thẩm quyền để ghi việc kết hôn vào sổ đăng ký kết hôn, hướng dẫn hai bên nam nữ ký vào giấy chứng nhận kết hôn, cùng hai bên nam nữ ký tên vào sổ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ. Trường hợp hồ sơ đăng ký kết hôn chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trả lời bằng văn bản về việc từ chối nhận hồ sơ và hướng dẫn hai bên nam nữ bổ sung để hồ sơ đạt yêu cầu. Đến đây thì thời lượng chương trình Phổ biến pháp luật đã hết. Hôm sau chúng tôi sẽ phổ biến các quy định về chế độ tai nạn lao động. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.